Bài Pháp Duy Tán và Trí Tuệ Giải Thoát được viết bởi Thầy Ti Bu vào ngày 20 tháng 5 năm 2019. Bài Pháp này nằm trong mục Các Bài Nói Chuyện của Thầy Ti Bu. Phú Thương xin được phép chuyển âm. Có bà con hỏi là tại sao lại dùng Phật tánh ở khắp mọi nơi mà sao mình không biết gì hết vậy cả? Để rồi ngộ đạo với nhận thức là cái gì cũng vô thường, với cơn chóng mặt 24/24. Bởi vì do thói quen, thứ nhất, đang ăn cơm ngon lành rồi bỗng nhiên ai đó nói chuyện ỉa chảy này nọ. Thứ hai, thì cái phản ứng của mình rất thông thường là ông hay là bà này vô duyên tệ, không biết tôi đang ăn cơm hay sao mà lại nói đến chuyện dơ giấy như vậy chứ. Cho nên tâm phàm phu rất ghê tởm cái chết, cái tai nạn, cái hư hỏng từ các của cải của chính mình. Nên thay vì đi đường thẳng theo kiểu nó sẽ hư hết, nó sẽ chết hết, nó sẽ cháy hết, để rồi tư tưởng ở trên sẽ bị thói quen là ông hay là bà này hết chuyện nói rồi hay sao mà tiệc vui vừa xong, ông hay là bà đã nói lên sự hủy hoại của tiệc vui này rồi, hay là ăn nói kỳ dị như vậy ai mà chấp nhận được chứ, hoặc là hứ ông hay là bà này vô duyên nhất trên đời. Do phản ứng phàm phu đều như vậy, cho nên Đức Phật đã dùng câu sạch sẽ hơn, dễ chấp nhận hơn. Phật tánh ở khắp mọi nơi, mà sao tôi lại không biết gì hết vậy nè? Dĩ nhiên, bà con nào dính chưởng sẽ là Tu Đà Hương, nhập lưu. Nhưng hoa sen trên đá kế đó đã đề nghị, sau khi đã bị chóng mặt dưới tác dụng của ngộ đạo vào lần thứ nhất, rồi thì câu kế tiếp lại là khổ, vô thường, vô ngã. Lý do tâm đã thuần hơn nên câu chìa khóa nó trực tiếp hơn, nên lần ngộ đạo thứ hai này sẽ nâng cấp lên Tu Đà Hàm. Vui một cái là có tu sĩ do hoàn cảnh rất là đặc biệt, các tu sĩ này ở vào những cái thế có thể làm được những việc tương đương với tình trạng chân như, nhưng chưa một lần nhập diệt thọ tưởng định. Cũng có những tu sĩ do chỉ làm nhiều lần, rất nhiều lần những hành động mang tính cách duy tác. Chỉ là hành động mà thôi, không kèm theo bất cứ cái gì khác hết, nhưng không phải là phản xạ. Thì tu sĩ này tự phát sanh ra trí tuệ giải thoát mà không cần vào diệt thọ tưởng định hay bất cứ tầng thiền nào. Cho nên chuyện thực tế nó rất khác chuyện lý thuyết. Vì lý do này mà ngoài cách an trú chánh niệm đằng trước mặt như đã được trình bày nhiều lần, còn có một cách ngoại lệ, đó là chỉ lo cho nhau, sống thật là tốt với nhau, và chỉ làm những hành động để phục vụ nhau một cách 100%, thì những chấn động của các hành động này lại có thể tương đương với các hành động của các thiền sư, các Bồ Tát. Cho nên, hoa sen trên đá hay nhắc nhở là cứ làm đại đi, khi thấy vấn đề đó là tốt lành, là vì cũng có tu sĩ chỉ cần có hành động duy tác mà có thể phát sanh ra trí tuệ. Dĩ nhiên, chuyện cây nhà lá vườn này rất rất là hiếm vì nó phi trường ốc, nhưng không phải là không có xảy ra. Hoa sen trên đá có ít nhất là ba vị có rơi vào tình trạng hy hữu này. Trích từ đạo trang Hoa sen trên đá.